Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 1 tháng 1 năm mới dương lịch 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bất ngờ cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Giới hoạt động tại Việt Nam nhận xét năm 2018 là năm tồi tệ nhất về vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Tổng thống Trump so sánh bức tường biên giới với tường nhà cựu Tổng thống Obama. Hai người chết trong vụ nổ trước trung tâm mua sắm ở Philippines.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin mới đây đã gửi thư nhân dịp các ngày lễ đến Tổng thống Donald Trump. Trong đó, Putin nói Moscow sẵn sàng đối thoại về một nghị trình rộng lớn hơn. Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố hôm 30 tháng 12, ông Putin nhấn mạnh rằng quan hệ Nga-Mỹ là yếu tố quan trọng nhất đứng sau việc đảm bảo sự ổn định chiến lược và an ninh quốc tế. Tuyên bố cho biết, Điện Kremlin mô tả bức thư là lời chúc Giáng sinh và năm mới, và đó là một trong số rất nhiều thư ông Putin gửi đi mỗi năm. Những diễn biến chính trong 12 tháng qua, bao gồm cuộc điều tra kỹ lưỡng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp vào bầu cử ở Mỹ, ông Trump gần đây có động thái lớn rút khỏi chính sách đối ngoại của Mỹ ở Trung Đông và châu Âu, hai khu vực mà ông Putin chú trọng trở lại. Và có lẽ đáng chú ý nhất là cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 7 và cuộc họp báo sau đó giữa hai nhà lãnh đạo ở Helsinki. Hoa Kỳ cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga và áp dụng một số lệnh trừng phạt đối với các quan chức và cơ quan Nga sau phản ứng dữ dội của quốc tế về vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal trên đất Anh.
Viết trên Twitter vào chiều 30 tháng 12, Tổng thống Trump nói, cựu Tổng thống Obama và phu nhân đã xây có một bức tường 3 mét bao quanh dinh thự của họ ở thủ đô Washington. Tôi đồng ý, hoàn toàn cần thiết cho sự an toàn và an ninh của họ. Hoa Kỳ cũng cần một bức tường tương tự, chỉ là lớn hơn một chút. Cựu Tổng thống và phu nhân đã mua căn biệt thự rộng 743 mét vuông với giá 8,1 triệu đô la hồi năm 2017, theo các bản tin. Ngôi nhà nằm ở khu Colorama của Washington, một khu vực dành riêng cho các nhà ngoại giao, vận động hành lang và chính trị gia. Trong đó có con gái của ông Trump là cô Ivanka và chồng là Jared, cũng như người sáng lập và CEO của Amazon, ông Jeff Bezos. Ông bà Obama đã mua căn nhà sau một thời gian thuê nó từ khi ông Obama mãn nhiệm năm 2016. Họ đã cải tạo căn nhà một chút tại thời điểm đó, bao gồm cả việc xây bức tường. Ông Trump đã và đang đấu khẩu với các đảng viên Dân Chủ tại Quốc hội về việc cấp tiền cho bức tường của ông ở biên giới phía Nam. Tổng thống muốn 5 tỷ đô la cho bức tường ở biên giới, nhưng Đảng Dân Chủ chỉ đề xuất cung cấp 1,6 tỷ đô la cho an ninh biên giới và không cấp đồng nào cho một bức tường. Sự bế tắc về vấn đề này đã dẫn đến việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trên Twitter hôm thứ Bảy rằng ông có một cuộc điện đàm rất lâu và rất tích cực với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và một thỏa thuận thương mại khả dĩ giữa Mỹ và Trung Quốc đang tiến triển tốt. Hai nước đối đầu nhau trong một cuộc chiến tranh thương mại suốt phần lớn năm 2018, làm rung chuyển thị trường tài chính thế giới, trong khi dòng hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đô la giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bị gián đoạn vì thuế quan. Ông Trump và ông Tập đã đồng ý hưu chiến, quyết định hoãn áp dụng thêm thuế quan trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 1 tháng 12, trong khi họ đàm phán một thỏa thuận chấm dứt tranh chấp sau nhiều tháng căng thẳng leo thang. Vừa có một cuộc điện đàm rất lâu và rất tích cực với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump viết, thỏa thuận đang tiến triển rất tốt, nếu đạt được nó sẽ rất toàn diện, bao trùm mọi lĩnh vực, phương diện và các điểm tranh chấp đang đạt được tiến bộ lớn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng cho biết ông Tập và ông Trump đã nói chuyện với nhau hôm thứ Bảy. Và trích lời ông Tập nói rằng đội ngũ đàm phán từ cả hai nước vẫn đang nỗ lực thi hành sự đồng thuận đạt được với ông Trump. Hai đội ngũ sẽ tương dựng, làm việc chăm chỉ và phấn đấu đạt được một thỏa thuận mà đôi bên cùng có lợi và có lợi 5 tỷ đô la ngân khoản để xây tường dọc biên giới với Mexico, một lửa quan trọng khi ông vận động tranh cử tổng thống vào năm 2016. Các nghị sĩ đảng Dân Chủ và một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa coi đó là một dự án không thực tế và tốn kém. Bế tắc đàm phán đã khiến vụ đóng cửa chính phủ kéo dài sang ngày thứ 8 và có phần chắc chắn sẽ lấn sang năm mới. Braxton Morrell, 16 tuổi, học sinh năm cuối tại trường trung học Ulysses, sẽ dự lễ tốt nghiệp trung học ở Ulysses, Kansas vào ngày 19 tháng 5 2019 trước khi đến Đại học Harvard để nhận bằng cử nhân vào ngày 30 tháng 5. Braxton sắp hoàn tất chương trình học để nhận bằng tốt nghiệp cử nhân của trường mở rộng Harvard với ngành học chính về chính phủ và ngành học phụ là tiếng Anh. Theo Harry Pierre, phó giám đốc truyền thông của Bộ phận Giáo dục Thường xuyên thuộc Harvard, Pierre không thể xác nhận liệu Braxton có phải là học sinh trung học đầu tiên nhận được các bằng tốt nghiệp trung học lẫn bằng cử nhân trong cùng một tháng hay không. Quá trình này không hề dễ dàng đối với Braxton, người nhắm đến sự nghiệp trong chính phủ. Thách thức chính là thời gian, cậu thanh niên này nói. Cậu ghi nhận rằng trường trung học đã rất hào phóng khi cho phép cậu dành một số thời gian trên lớp mỗi ngày để tập trung vào bài vở của trường đại học. Cậu bắt đầu học để lấy bằng đại học khi cậu lên lớp 7, lúc mới 11 tuổi, theo lời mẹ của cậu, bà Julie Morrell. Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy cậu có khả năng trí tuệ vượt trội đã xuất hiện khi Braxton mới chập chững bước đi. Khi đó, cậu ngồi xem các trận bóng chuyền của các anh chị ruột và tính toán sự khác biệt về toán học giữa các điểm số, mẹ cậu kể lại. Khi cháu đến trường với các học sinh khác, đó là lúc chúng tôi thực sự bắt đầu chú ý. Bà Julie nói, các giáo viên đều nói rằng cháu cần được học khó hơn. Đến năm lớp 2, Braxton đã học các lớp nâng cao về tiếng Anh và đọc. Mẹ cậu cho biết, năm lớp 3, mỗi ngày cậu được đưa đến một trường khác nhau để học các lớp toán và tiếng Anh của các lớp cao hơn. Cháu đã bỏ qua lớp 4. Vào lớp 5, cháu không học toán chút nào vì thực sự lớp toán khi đó không phù hợp với cháu. Bà Julie nói, cha mẹ cậu đã đưa cậu đến một trường cao đẳng cộng đồng ở địa phương để kiểm tra và kết quả cho thấy trí thông minh của cậu cao hơn sinh viên đại học năm thứ nhất. Bà Julie nói, gia đình ông bà Morrell quyết định cho cậu học trường mở rộng của Harvard. Preston nói rằng cậu phải làm vài bài kiểm tra đầu và học qua 3 môn trước khi được chẩn. Harvard chi trả một nửa học phí cho Preston bởi vì cậu không có bằng tốt nghiệp trung học nên cậu đã không đủ điều kiện để được cấp hỗ trợ tài chính. Tổng học phí cho năm học 2018-2019 lên tới 54.000 đô la theo trang web của chương trình mở rộng của Harvard. Preston lễ mút trong một gia đình 4 anh em. Cậu hy vọng rằng tấm bằng đại học của mình sẽ mở đường cho việc nhập học vào trường luật Harvard vào mùa thu. Nếu tôi vào trường luật, tôi có thể tốt nghiệp khi tôi 20 tuổi, trong khi độ tuổi trung bình để vào trường luật là 27, cậu nói. Tiến sĩ Jeff Bullier, thống đốc bang Kansas đã viết trên Twitter vào đầu năm nay sau khi gặp Braxton như sau. Tôi có cơ hội gặp Braxton Morrell trong văn phòng của tôi ngày hôm qua. Chàng trai trẻ rất ấn tượng này sắp tốt nghiệp Harvard khi 16 tuổi. Cháu muốn trở thành một công chức và tôi khuyên cháu làm như vậy. Chúng tôi tự hào gọi cháu là một trong những người con của Kansas. Chúng tôi luôn cố gắng giữ cho cháu tập trung. Mẹ của Braxton và Julie nói với cậu. Bà nói thêm, cháu biết rằng cháu phải làm một cái gì đó với cuộc đời của mình để thay đổi thế giới. Đó là trách nhiệm của một người khi Chúa ban cho người. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam đưa ra những yêu sách cứng rắn với Trung Quốc trong cuộc đàm phán về quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Bắc Kinh, Reuters đưa tin. Trong bản thảo bộ quy tắc đang được đàm phán mà phóng viên Reuters có được, phía Hà Nội muốn đặt ngoài vòng pháp luật nhiều hành động mà Bắc Kinh đang tiến hành trên khu vực Biển Đông trong suốt nhiều năm qua. Trong đó bao gồm việc xây dựng các đảo nhân tạo, triển khai các loại vũ khí phong tỏa biển như hệ thống tên lửa. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng thúc đẩy những điều khoản nhằm ngăn chặn Trung Quốc thiết lập vùng nhận diện phòng không ADIZ trên khu vực Biển Đông, một động thái mà Bắc Kinh đã từng đơn phương thực hiện trên khu vực Biển Đông Trung Hoa vào năm 2013. Cũng theo Reuters, Hà Nội yêu cầu các nước tham gia đàm phán minh định yêu sách của họ về chủ quyền trên biển, tuân thủ luật pháp quốc tế. Động thái này nhiều khả năng nhằm vào đường lưỡi bò của Trung Quốc, vốn bao trùm phần lớn diện tích Biển Đông. Trả lời phỏng vấn VOA tiếng Việt, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ASEAN, có trụ sở tại Singapore, cho rằng những đòi hỏi của Việt Nam khá bất ngờ. Ông nói, ở một mức độ nào đó, các đòi hỏi này có thể là bất ngờ, vì nó thể hiện sự cứng rắn của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông nói chung và trước Trung Quốc nói riêng, trái với chỉ trích của một số người. Trong các yêu cầu của Việt Nam, tôi thấy ấn tượng trước đề nghị cấm thành lập ADIZ ở Biển Đông. Lâu nay các nhà làm chính sách của Việt Nam lo ngại về điều này, và người ta thường nói về việc Việt Nam ứng phó ra sao nếu Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông, mà ít nói tới Việt Nam làm sao để ngăn chặn điều đó xảy ra ngay từ đầu. Vì vậy, đưa ra đề nghị này là một bước đi khôn ngoan của Việt Nam. Tuy vậy, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cũng nhấn mạnh rằng cần thời gian để đánh giá xem Việt Nam có tiếp tục theo đuổi những yêu sách cứng rắn này hay không. Cần lưu ý rằng đây mới là lập trường đàm phán ban đầu, và ở giai đoạn này tất cả các bên đều đưa ra phương án cao nhất với mục tiêu là có thể có sự đánh đổi hoặc điều chỉnh xuống đến mục tiêu thực sự mà các bên muốn. Vì vậy, chúng ta vẫn cần theo dõi xem Việt Nam có thực sự kiên định với những lập trường này hay không, hay sẽ có những điều chỉnh theo thời gian. Về những yêu sách của phía Trung Quốc, tài liệu mà Reuters có được còn xác nhận những thông tin được đưa ra trước đây rằng Trung Quốc muốn ngăn chặn những cuộc tập trận chung giữa các quốc gia trong khu vực với các cường quốc bên ngoài, cấm cửa các tập đoàn dầu khí bên ngoài Trung Quốc và Đông Nam Á tham gia khai thác tài nguyên trong khu vực Biển Đông trừ khi có sự đồng ý của tất cả các nước tham gia vào COC. Đây là những yêu sách mà các chuyên gia cho rằng một số thành viên của ASEAN sẽ phản đối kịch liệt. Từ lâu, Việt Nam đã triển khai những dự án khai thác dầu khí chung với các tập đoàn dầu khí đến từ Nga, Mỹ, Ấn Độ trên khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, mới đây trước sức ép của Trung Quốc, dự án khai thác dầu khí tại mỏ cá Ròng Đỏ giữa Việt Nam và tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha đã phải tạm dừng vô thời hạn. Trả lời câu hỏi của Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử COC đã đạt được một số bước tiến trong thời gian gần đây. Việt Nam vẫn đang tích cực cùng các nước khác thể hiện tinh thần xây dựng và hợp tác. Bà Hằng nói, Việt Nam mong muốn các nước liên quan sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình, đóng góp tích cực cho quá trình đàm phán, nhằm đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử COC phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trên Biển Đông nói riêng và trong khu vực nói chung, bà Lê Thị Thu Hằng nói. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, các vòng đàm phán COC tới đây sẽ rất gay cấn. Ông nói, chắc chắn là Trung Quốc sẽ bác bỏ tất cả những đề nghị này của Việt Nam vì chúng trái với mong muốn ý đồ của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông. Ngược lại, Việt Nam một số nước cũng sẽ bác bỏ các yêu sách của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu các bên thực sự muốn đạt được một bản COC trong tương lai, thì các nước trong đó có Việt Nam và Trung Quốc sẽ có thể có những nhượng bộ nhất định ở những vấn đề không cốt lõi đối với lợi ích của họ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói thêm, khi được hỏi về những lợi thế mà Việt Nam có thể dùng để mặc cả với Trung Quốc, chuyên gia về quan hệ quốc tế đang làm việc tại Singapore này nói rằng, tôi nghĩ là không có nhiều trừ áp lực của Mỹ và các nước đồng minh đối với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, đây là vấn đề hai mặt, có thể vì áp lực mà Trung Quốc sẽ điều chỉnh nhượng bộ theo hướng mềm mỏng hơn, nhưng cũng có thể chính vì cái áp lực này mà Trung Quốc sẽ xù lông cứng rắn hơn. Hồi tháng 8 năm nay, sau 15 năm kể từ ngày tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông gọi tắt là DOC được ký hồi tháng 11 năm 2002, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Trung Quốc tại Manila, Philippines đã chính thức thông qua khung bộ quy tắc ứng xử gọi tắt là COC nhằm điều chỉnh các hành vi hoạt động tại Biển Đông. Bước đi này được các quan chức Trung Quốc và Đông Nam Á ca ngợi như là một cột mốc quan trọng, một bước đột phá trong việc giảm thiểu những căng thẳng gây ra bởi những tuyên bố chủ quyền trồng lớn trong khu vực. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đặt ra mục tiêu ký kết bộ quy tắc ứng xử COC vào năm 2021. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, mục tiêu này rất khó để thực hiện.
Các nhà hoạt động nhận định rằng năm 2018 là một năm tồi tệ nhất về thành tích nhân quyền ở Việt Nam, với hàng trăm người bất đồng chính kiến bị bắt, nhiều người bị án tù cao hơn trước nhiều, trong khi các nhà tranh đấu luôn bị nhân viên an ninh hành hung sách nhiễu. Từ Hà Nội, nữ luật sư nhân quyền Lê Thị Công Nhân nói rằng, trong năm 2018, chính quyền Việt Nam đã đưa ra những bản án khủng khiếp chưa từng có.
Một năm vừa rồi, những năm vừa rồi là cái việc bắt bớ phải nói là như là tôi tham gia phong trào dân chủ Việt Nam được 13 năm thì tôi chưa từng thấy bao giờ có một cái chiến dịch đàn áp khủng khiếp như vậy đối với những người đấu tranh dân chủ ở trong nước, với những cái bản án phải nói là khốc liệt ở trong một cái thời đại truyền thông kết nối toàn cầu như thế này, thì quả thực là nhà cầm quyền Việt Cộng đã không cần che chắn cái bộ mặt tàn ác và độc tài tận cùng của họ. Đấy, họ không mảy may cần phải che chắn nữa rồi, họ trắng trợn thể hiện cái điều đó ra với những bản án 20 năm dành cho anh Lê Đình Lượng, là một cái người một đảng viên của Việt Tân, nếu như tôi không nhầm, và là một người đấu tranh rất là mạnh mẽ để mà bảo vệ môi trường sống, môi trường biển ở cái sự kiện Formosa, anh Lê Đình Lượng, một người ở Nghệ An. Rồi những bản án khủng khiếp dành cho anh luật sư Nguyễn Văn Đài với 5 năm tù. Và rất là nhiều những người khác, một ông thầy giáo ở Hòa Bình tên là Đào Quang Thực. Đấy, chỉ vì yêu mến một cái phong cách mà chúng tôi gọi là phong cách NATO, vì đàn ông mà hay chụp ảnh với những cái khẩu súng săn, rồi mặc những cái bộ đồ mang tính gọi là lính, rồi hay nói lên những cái vấn đề về xã hội, thì cũng bị tuyên cả chục năm tù. Và hai người tù nhân nữ gần đây là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và chị Trần Thúy Nga, thì một người bị tuyên án 10 năm, một người 9 năm, thì quả thực là tôi cảm thấy vô cùng là căm phẫn, và nó giống như là một cái sự phơi bày một cái quả thực gọi là trận chiến cuối cùng thì cũng không sai, khi mà nhà cầm quyền Việt Cộng bất chấp tất cả mọi ánh nhìn của quốc tế nhìn vào họ mà đưa ra những cái bản án khủng khiếp như vậy. Thì tôi cho rằng là sau khi luật an ninh mạng có hiệu lực cũng khó có thể có những bản án nặng được hơn như thế. Đấy là cái suy nghĩ của tôi.
Theo các nhà hoạt động, phong trào đấu tranh vì dân chủ cho Việt Nam tiếp tục bị đàn áp một cách khốc liệt, nhân quyền tiếp tục bị vi phạm trầm trọng. Từ đầu năm 2018, diễn ra những vụ xử án nhắm vào các nhà hoạt động và đấu tranh, điển hình như vụ xét xử ông Lê Đình Lượng tại Nghệ An với mức án lên đến 20 năm tù giam và 5 năm quản chế. Kế đến là hàng loạt các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ như luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Triển, Trương Minh Đức và Phạm Văn Trội với mức án tổng cộng lên đến 66 năm tù giam, 17 năm quản chế. Theo 88 Project, một tổ chức phi lợi nhuận về nhân quyền của Hoa Kỳ cho biết, có đến 103 nhà hoạt động bị bắt, 120 nhà hoạt động bị xử án trong năm 2018, nặng hơn nhiều và nhiều hơn so với năm 2017. Trong số 120 người bị kết án, có 11 người bị án tù từ 10 đến 14 năm tù, có 2 người bị kết án từ 15 đến 19 năm tù. Ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Người Bảo vệ Nhân quyền cho VOA biết.
Tôi nghĩ rằng là cái bộ luật an ninh mạng này sẽ có một tác động rất lớn đối với giới bất đồng chính kiến và những người hoạt động gọi là online ở Việt Nam. Thì đây giống như một cái công cụ để bịt miệng giới bất đồng chính kiến, những người phản biện xã hội và những người hoạt động nói chung này.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định cho VOA biết.
Trong năm 2018, Việt Nam đã bắt giữ 26, theo thống kê của Người Bảo vệ Nhân quyền, thì đã bắt giữ 26 nhà hoạt động và kết án 39 nhà hoạt động với tổng mức án lên tới 294,5 năm trong tù và đến 66 năm án quản chế. Thế nên và trong cái đó chưa nói đến cái hàng trăm người bị bắt giữ trong cái cuộc biểu tình giữa tháng 6 về phản đối an ninh mạng và luật an ninh mạng và luật đặc khu kinh tế. Cùng với việc bắt giữ thì là bỏ tù những người bất đồng chính kiến, thì chính quyền Việt Nam còn sử dụng nhiều biện pháp khác để đàn áp giới bất đồng chính kiến, chẳng hạn như là sử dụng côn đồ để đánh đập người bất đồng chính kiến, hoặc là các hình thức cô lập kinh tế, rồi không cho những người bất đồng chính kiến là gặp gỡ các nhà ngoại giao nước ngoài, hoặc là không cho họ đi xuất cảnh. Nên đây là một cái năm 2018 thực sự là một năm tồi tệ.
Theo ông Vũ Quốc Ngữ, Việt Nam còn sử dụng nhiều biện pháp để đàn áp với bất đồng chính kiến. như sử dụng côn đồ để đánh đập, cũng như cô lập kinh tế, ngăn cản việc gặp gỡ với các nhà ngoại giao và cấm xuất cảnh. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói.
Trong năm qua thì cái nổi cộm lớn nhất của Việt Nam trong cái vấn đề vi phạm nhân quyền ấy là đàn áp một loạt những cái người đấu tranh, đặc biệt là trong cái cuộc biểu tình, cái chuỗi cái cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng 6 năm 2018 ấy, là có rất nhiều nhà hoạt động cũng như là những cái người dân, mặc dù họ chỉ là tham gia biểu tình phản đối cái luật đặc khu cũng như là luật an ninh mạng thôi. Thế nhưng mà họ đã bị bắt và bị bỏ tù. Người thì bị khép vào cái tội gọi là gây rối trật tự công cộng. Người thì bị ghép vào cái luật là, tôi không nhớ rõ cái luật là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy. Và cái điều đó là cái sự vi phạm nhân quyền rất là trắng trợn, rất là nghiêm trọng của chính quyền Việt Nam trong năm 2018.
Chỉ vì chống lại dự luật đặc khu và luật an ninh mạng mà có hàng trăm người dân khắp các tỉnh thành đã bị bắt và bị kết án, đặc biệt là tại tỉnh Ninh Thuận và Đồng Nai, có trên 60 người bị kết án tù nhiều năm. Cũng trong năm qua, một số nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt bị bắt hay kết án tù nặng như Will Nguyễn, Michael Nguyễn, Angel Phan, James Nguyễn vì tham gia vào các hoạt động dân chủ ở trong nước. Tuy nhiên, trong năm 2018, có 3 nhà hoạt động trong nước đã được trả tự do với điều kiện phải rời Việt Nam và sống lưu vong ở nước ngoài là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà. Các nhà hoạt động dự báo rằng tình hình vi phạm nhân quyền sang năm 2019 sẽ khó được cải thiện, thậm chí còn u ám hơn, nhất là khi luật an ninh mạng được thực thi. Ông Vũ Bất Ngữ nói.
Tôi nghĩ rằng là cái bộ luật an ninh mạng này sẽ có một tác động rất lớn đối với giới bất đồng chính kiến và những người hoạt động gọi là online ở Việt Nam. Thì đây là một cái công cụ để bịt miệng giới bất đồng chính kiến, những người phản biện xã hội và những người hoạt động nói chung này.
Về phần mình, bà Lê Thị Công Nhân đưa ra ý kiến.
Thì tất cả những cái chiêu trò đê hèn nhất mà một người bình thường ở trên đời này thật là khó nghĩ ra, ở những nước văn minh lại càng khó nghĩ ra, thì tôi tin rằng sắp tới sẽ được Việt Cộng tung ra để áp dụng một cách tràn lan, rộng khắp trên toàn bộ lãnh thổ của đất nước, lấy cớ vào cái luật an ninh mạng đã có hiệu lực. Thì chắc chắn Việt Cộng sẽ lấy cớ vào luật an ninh mạng để phản bác lại những sự can thiệp của quốc tế, và chúng sẽ mạnh tay để đàn áp một cách tàn bạo, một cách diện rất là rộng khắp trên cả nước những người phản tán, những người chống lại các cái bất công xã hội.
Hôm 6 tháng 12, trong một báo cáo đệ trình cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc UNSCR, tổ chức theo dõi nhân quyền đã nêu các vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm quyền tự do báo chí, tôn giáo, xã hội dân sự, hội đoàn độc lập, tra tấn tông tù. Tổ chức theo dõi nhân quyền lên án chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật mơ hồ để bỏ tù các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo một cách ôn hòa.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Một người đàn ông lái xe bán tải đến bên cạnh một xe hơi đang chuẩn bị rời khỏi bãi đậu xe của siêu thị Walmart ở thành phố Houston, Mỹ và nổ súng, giết chết một bé gái 7 tuổi trong xe và khiến mẹ của em gái này bị thương, theo thông tấn xã AP. Có 3 bé gái khác cũng ở trong xe, nhưng chưa rõ các cháu có phải là họ hàng của người phụ nữ đã bị bắn vào cánh tay hay không, theo lời nhà chức trách. Cảnh sát trưởng hạt Harris S. Gonzalez cho biết trên Twitter và Facebook rằng cô bé đã chết có tên là Jasmine Bard, 7 tuổi. Ông cho biết mẹ cô bé là LaPorsche Washington, 30 tuổi, bị thương nhưng sống sót. Hiện chưa rõ động cơ của vụ nổ súng xảy ra vào sáng ngày 30 tháng 12 và chưa có vụ bắt giữ nào diễn ra cho đến tối cùng ngày. Chiếc xe bán tải màu đỏ đã chạy trốn khỏi hiện trường sau vụ nổ súng. chiếc xe ô tô cũng đã chạy quá tốc độ trước khi dừng lại và người phụ nữ đã gọi 911. AP dẫn lời nhà chức trách cho biết, cảnh sát trưởng thiếu tá Jesse Rezo cho biết các bé gái khác ở trong xe khi vụ nổ súng xảy ra đã run bần bật và suy sụp tinh thần. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực hiện có để đưa kẻ giết người này ra trước công lý, ông Brazo nói với các phóng viên tại hiện trường.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ nổ bên ngoài một trung tâm mua sắm ở miền nam Philippines hôm 31 tháng 12. Christopher Lee, phát ngôn viên cảnh sát thành phố Cotabato, nói với CNN rằng họ nghi đây là một vụ nổ bằng chất nổ tự chế bên ngoài trung tâm thương mại South Seas ở thành phố Cotabato trên đảo Mindanao. CNN và ABC News cho hay 2 người đã thiệt mạng và 23 người bị thương trong vụ nổ. Tất cả đều đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Thiếu tướng Cirilito Subejana thuộc quân đội Philippines cho biết qua điện thoại rằng điều tra ban đầu cho thấy thiết kế của quả bom giống với loại đã được các chiến binh Hồi giáo địa phương sử dụng trước đây, theo AP. Các chiến binh này cam kết trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo. Vẫn theo lời tướng Subejana, các lực lượng chính phủ đã phát động một cuộc tấn công chống lại các chiến binh thuộc nhóm có tên là Dawla Islamia vào tuần trước và ít nhất 7 trong số các chiến binh đã bị giết. Nói với các phóng viên, ông Subejana nói, đây là một phần của việc trả thù, nhưng vấn đề là họ lại nhắm vào các thường dân vô tội. Phó giám đốc cảnh sát của thành phố Cotabato cho biết các nhân chứng đã nhìn thấy một người đàn ông để lại một chiếc hộp trong khu vực đông người gần lối vào trung tâm thương mại. Vụ nổ làm vỡ các tấm kính, khiến mảnh vụn rơi vương vãi phía trước trung tâm. Trong một bài đăng trên Facebook hôm 21 tháng 12, thị trưởng Cotabato Frances Cynthia Giovanni Sayadi gọi vụ nổ là hành động chống lại nhân loại. Mindanao là một tỉnh ở cực nam của Philippines, ngay biên giới với Malaysia và Indonesia, lâu nay vẫn nổi tiếng là nơi để bất ổn và khủng bố. Hồi tháng 7, có ít nhất 10 người đã thiệt mạng khi các chiến binh có liên hệ với nhóm khủng bố Abu Sayyaf tấn công vào trạm kiểm soát quân sự bằng một xe cày bom. Tỉnh này cũng là cứ điểm của nhiều nhóm nổi dậy Hồi giáo, bao gồm Abu Sayyaf, nhóm bị quy trách về nhiều vụ tấn công vào thường dân và quân đội chính phủ Philippines, cũng như những vụ bắt cóc công dân nước ngoài, trong đó có một số người Việt Nam. Ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích vào sáng thứ Hai, 31 tháng 12, sau khi một vụ nổ ga đã làm sập tòa nhà chung cư 10 tầng ở thành phố Magnitogorsk, miền nam nước Nga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương, hôm Chủ nhật, trong lúc nhiều cư dân của chung cư vẫn đang say ngủ. Bộ khẩn cấp của Nga nói với hãng thông tấn TASS rằng 4 người đã bị văng ra khỏi tòa nhà, trong khi 68 cư dân hiện vẫn mất tích trong khu chung cư có khoảng 120 người cư trú. Hơn 400 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn bị mắc kẹt bên trong các đống đổ nát. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phái Bộ trưởng Y tế Veronika Skrotsova tới hiện trường, theo CNN dẫn lại nguồn tin TASS cho biết. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, có 48 căn hộ đã bị hư hại sau khi 7 tầng của tòa chung cư sụp đổ. Các quan chức địa phương cảnh báo hai tòa nhà liền kề cũng có thể có nguy cơ bị sập. Magnitogorsk là một thành phố công nghiệp nằm ở vùng Chelyabinsk của Nga, gần biên giới với Kazakhstan. Trong những năm gần đây, nổ ga đã trở thành một tai nạn tương đối phổ biến ở Nga, khi nước này đang phải vật lộn để đối phó với cơ sở hạ tầng có tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo của thời Liên Xô cũ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Ba, ngày 1 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và chúc quý vị một năm mới dương lịch 2019 an lành, thịnh vượng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.